Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Nam Nguyên kính chào quý thính giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối ngày 4 tháng 11 năm 2015, phát thanh từ 9 giờ tới 10 giờ tối giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 25m và 31m. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, phần thời sự tối nay dành nhiều thời gian cho các bài liên quan đến phản ứng của các tổ chức xã hội dân sự và người dân Việt trước chuyến thăm chính thức Việt Nam vào ngày mai của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ngoài ra, chương trình còn có bài về sự kiện giới luật sư hành nghề ở Việt Nam bị tấn công. Và sau hết là tường trình từ Việt Nam, ghi nhận những hệ lụy chung quanh cuốn sổ đỏ nhà đất. Nhưng trước khi đến với các bài phóng sự này, mời quý thính giả nghe bản tin chi tiết của Ban Việt ngữ.
Kính Hòa và Thanh Trúc, chào quý vị. Đây là bản tin chi tiết buổi tối. Bất đồng ý kiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về tình hình trên biển Nam Trung Hoa khiến cho Diễn đàn An ninh cấp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN ngày hôm nay tại Kuala Lumpur, Malaysia đã bị ảnh hưởng mà hậu quả là không có bản thông cáo chung nào được đưa ra. Tại cuộc họp, Hoa Kỳ và các nước đồng minh luôn khẳng định vấn đề tranh chấp trên biển Nam Trung Hoa phải được ghi rõ vào văn bản chung. Thế nhưng viên chức quốc phòng cấp cao Mỹ cũng đồng thời nói rằng một số thành viên ASEAN đã bị Trung Quốc tạo áp lực để không nhắc nhở gì đến vấn đề này. Lên tiếng trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, ông Hishamuddin Hussein, cho biết vì không đạt kết quả đồng thuận nên quyết định của ASEAN là không có bản thông cáo chung được ký. Diễn đàn an ninh tại Kuala Lumpur bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng 10 nước ASEAN, bên cạnh các vị Bộ trưởng Quốc phòng những quốc gia đối thoại gồm Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ tiếp tục hoạt động tuần tra trên biển Nam Trung Hoa là khẳng định của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn. Bản tin AFP cho hay trong cuộc trò chuyện với ông Thường Vạn Toàn hôm thứ Ba, ông Carter một lần nữa xác nhận là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục gửi máy bay, tàu chiến đi tuần tra tại khu vực biển quốc tế, trong đó không loại trừ vùng biển Nam Trung Hoa. Tuyên bố của viên chức đứng đầu Bộ Quốc phòng được đưa ra vào khi tình hình trên biển Nam Trung Hoa trở nên căng thẳng vì những hoạt động bồi đắp đảo của Trung Quốc trên khu vực tranh chấp giữa các nước Đông Nam Á. Lời khẳng định như trên của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ với đối tác Trung Quốc Thường Vạn Toàn được đưa ra vài tiếng đồng hồ sau khi vị chỉ huy lực lượng quân sự Mỹ tại Thái Bình Dương là ông Đô đốc Harris Hari đọc diễn văn tại Bắc Kinh. Qua đó ông cũng nhấn mạnh với Trung Quốc rằng hạm đội Mỹ vẫn tiếp tục sự hiện diện của mình tại những vùng biển được luật pháp quốc tế cho phép.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ sẽ đến thăm hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt ở ngoài khơi vùng biển Malaysia. AFP đưa tin này và cho biết, không rõ tàu USS Theodore Roosevelt được coi là tàu sân bay tối tân có trang bị nguyên tử của Hoa Kỳ sẽ ở vị trí nào khi ông Ashton Carter ghé thăm, nhưng chỉ nói tàu đang làm nhiệm vụ tuần tra xuyên đại dương, trong đó có vùng biển Nam Trung Hoa. Chuyến viếng thăm hàng không mẫu hạm Mỹ trên vùng biển Thái Bình Dương sẽ là một trong những nguyên nhân khiến tình hình biển Nam Trung Hoa vốn đang căng thẳng sẽ trở nên quyết liệt hơn. Bản tin Reuters hôm nay trích dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn rằng tự do giao thông trên vùng biển Nam Trung Hoa không thể được sử dụng như một nguyên cớ để khiêu khích hoặc thách thức chủ quyền của một nước. Theo giới quan sát, Bắc Kinh có thể dựa vào những thái độ họ cho là có ý kích động của Washington trong thời gian gần đây để có lý do xác định thêm chủ quyền, đồng thời tôn tạo thêm nhiều bãi đá ngầm và mục đích quân sự trên vùng biển Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là Biển Đông.
Trong khi Việt Nam chuẩn bị đón tiếp Chủ tịch nước Trung Quốc đến Hà Nội vào ngày mai, thì Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nói rằng vấn đề Biển Đông có thể được trao đổi giữa hai bên. Ông nói là hai bên sẽ trao đổi với nhau những vấn đề quan trọng mang tầm chiến lược, có ảnh hưởng đến mối quan hệ hai quốc gia bên cạnh những phát triển về kinh tế, văn hóa và thương mại. Ông cũng nhắc lại là đương nhiên sẽ có vấn đề Biển Đông trong nghị trình thảo luận. Theo chương trình thì ông Tập Cận Bình sẽ đến Nội Bài vào lúc 12 giờ trưa ngày 5 tháng 11 và sẽ được đón tiếp chính thức tại Phủ Chủ tịch lúc 3 giờ chiều cùng ngày. Tiếp đó, ông Tập sẽ có buổi hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, rồi tham dự lễ ký kết một số văn kiện hợp tác trước khi gặp gỡ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong cùng ngày. Sang ngày thứ Sáu, ngày 6 tháng 11, ông Tập Cận Bình sẽ có cuộc hội kiến cùng Chủ tịch nước Trần Tấn Sang và phát biểu trước Quốc hội Việt Nam.
Liên đoàn luật sư thành phố Hà Nội hôm nay chính thức đề nghị khởi tố vụ hành hung hai luật sư liên quan vụ án Đỗ Đăng Dư, thanh niên 17 tuổi, đã chết trong khi đang bị giam giữ. Lên tiếng với báo chí hôm nay, ông Trần Đình Triển, phó đoàn luật sư, trưởng ban bảo vệ luật sư thuộc Liên đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết đã xuống nơi mà hai đồng nghiệp của ông là luật sư Trần Thu Nam và luật sư Lê Văn Luân bị đánh tại xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Ông nói ông đã thấy luật sư Trần Thu Nam trong tình trạng thương tích, mặt mũi còn đầy máu. Cả hai đồng nghiệp của ông đã bị đánh sưng và thâm tím nhiều chỗ trên mặt, trên người, ông khẳng định. Báo chí trong nước đưa tin liên quan đến vụ hành hung một cách khá chi tiết. Theo báo Thanh Niên, Công an huyện Chương Mỹ đã tiếp xúc với hai luật sư bị hành hung để làm rõ vụ việc. Trong khi đó, báo Tuổi Trẻ cho hay lãnh đạo Công an Hà Nội đã chỉ đạo điều tra vụ việc. Hôm nay, đại biểu Trương Trọng Nghĩa, thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng lên tiếng báo động về tình trạng gây khó khăn, cản trở và đối xử với luật sư trong khi họ đang hành nghề.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mã Anh Cửu của Đài Loan sẽ gặp nhau vào ngày thứ Bảy tới đây ở Singapore. Từ Bắc Kinh, ông Trương Chí Quân, Giám đốc Văn phòng đặc trách quan hệ với Đài Loan cho biết đây là cuộc gặp gỡ quan trọng vì lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Đài Loan gặp nhau. Mục đích của cuộc gặp gỡ được nói là nhằm trao đổi ý kiến để tiếp tục đường hướng hợp tác phát triển hòa bình giữa đôi bên. Ông này cũng nói rằng cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo được sự ủng hộ của cộng đồng thế giới vì không chỉ giảm bớt căng thẳng mà còn mở đường cho một mối quan hệ tốt hơn.
Tin tức chúng tôi ghi nhận được cho biết ý kiến để hai nhà lãnh đạo gặp nhau được đưa ra trong cuộc họp giữa viên chức đôi bên diễn ra hồi tháng trước tại Quảng Châu. Bộ Ngoại giao Singapore xác nhận được cả Bắc Kinh lẫn Đài Bắc yêu cầu giúp tổ chức để cuộc gặp thành hình. Tin tức cũng cho hay sau cuộc họp, hai nhà lãnh đạo sẽ dùng cơm tối chung với nhau và để tránh trở ngại, họ sẽ gọi nhau bằng ông thay vì phải gọi nhau là Chủ tịch nước và Tổng thống.
Trong khi đó, tại Đài Loan, tin Tổng thống Mã Anh Cửu sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình được thành phần đối lập coi là một bất ngờ chính trị, cáo buộc chính phủ Quốc dân đảng đương thời muốn dùng cuộc gặp này để lung lạc cử tri trước ngày bầu cử tổng thống diễn ra vào tháng Giêng năm tới. Nói với báo chí, ứng cử viên Thái Anh Vân của Đảng Dân Chủ Tiến Bộ cho rằng người dân Đài Loan bất ngờ khi được tin cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo Bắc Kinh và Đài Bắc sẽ diễn ra vào cuối tuần này, và đòi hỏi là Tổng thống Mã Anh Cửu phải trả lời câu hỏi tại sao lại đồng ý gặp ông Tập mà không tham khảo ý kiến của dân chúng. Bà Thái Anh Vân cũng cho rằng cuộc gặp này còn mang ý nghĩa xem thường dân chủ, vì từ lâu người dân Đài Loan tin rằng Bắc Kinh lúc nào cũng tìm cách can dự vào chuyện nội bộ của Đài Bắc. Trước sự chống đối của cánh đối lập, một viên chức thuộc văn phòng Tổng thống Đài Loan cho hay là cuộc gặp gỡ sắp hình thành, chứng tỏ cả Đài Bắc lẫn Bắc Kinh đều nhắm đến mục tiêu chung là hòa bình.
Cảnh sát Campuchia đã bắt giữ ba người can dự vào vụ hành hung hai đại biểu quốc hội. Thông cáo của Bộ Nội vụ Phnom Penh cho biết cả ba người này đã nhận tội và sẽ bị truy tố ra tòa. Xin nhắc lại, hai đại biểu Noi Chamrung và Kong Sapir bị đánh cách đây đã gần 10 ngày khi họ vừa từ tòa nhà quốc hội bước ra xe để về nhà. Cả hai ông đều là đại biểu của đảng cứu quốc, tức là đảng đối lập với chính quyền Hun Sen. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, dư luận cho rằng những người này thuộc lực lượng ủng hộ đảng đương quyền của Thủ tướng Hun Sen.
Tin tức chúng tôi ghi nhận được từ Miến Điện cho thấy những cuộc vận động tranh cử ngày một trở nên sôi nổi hơn. Vào ngày bầu cử mùng 8 tháng 11 đã gần kề. Cho đến chiều hôm nay, những cuộc thăm dò đều thấy Liên đoàn Toàn quốc Đấu tranh cho Dân chủ do lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi lãnh đạo sẽ chiến thắng, vì cảm tình của người dân dành cho bà và cho Liên đoàn ngày một tăng cao. Tuy nhiên, một viên chức điều hành của Liên đoàn nói rằng điều quan trọng nhất vẫn là cuộc bầu cử phải diễn ra theo đúng nguyện vọng của cử tri, tức là phải tự do và công bằng. Xin thưa thêm là trong tuần này, Ban Việt ngữ chúng tôi sẽ tiếp tục loan tải tin tức liên quan đến cuộc bầu cử ở Miến Điện cho tới khi có kết quả chính thức. Mong quý thính giả đón nghe.
chính phủ Philippines đang mở cuộc điều tra sau khi có cáo buộc rằng nhân viên an ninh phi trường đã bỏ đạn súng lục vào hành lý của hành khách. Cáo buộc này được chính giới truyền thông Phi đưa ra, tức khắc tạo nên xôn xao trong quần chúng, đòi hỏi chính phủ phải mở cuộc điều tra và phải đặt thêm máy thu hình ở phi trường để tìm cho ra thủ phạm. Trong cuộc họp báo sáng nay, Bộ trưởng Giao thông Phi là ông Joseph Emilio Abella nói là sẽ làm đúng điều người dân yêu cầu, nhưng mặt khác cho biết truyền thông cố ý thổi phồng chuyện này gây hoang mang dư luận. Theo lời ông Bộ trưởng, đến giờ chỉ có một hành khách mang quốc tịch Mỹ khai với nhân viên điều tra là có kẻ đã cố ý bỏ đạn súng lục vào hành lý của ông ta. Người hành khách này cũng cho hay bị nhân viên an ninh phi trường đòi phải nộp cho họ 30.000 peso, tức khoảng 640 đô la. Nếu không muốn thì sẽ bị còng tay và bị đưa ra tòa.
Một viên chức ngoại giao Bắc Hàn nói rằng Bình Nhưỡng sẵn sàng cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ nếu chính phủ Mỹ ngưng ngay những hành động được xem là đe dọa an ninh của Bắc Hàn. Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn AP, ông John Tong Hak, viên chức cao cấp Bộ Ngoại giao Bắc Hàn, cho hay việc Hoa Kỳ cung cấp vũ khí nguyên tử cho chính quyền miền Nam và tiếp tục duy trì ý muốn dùng quân sự để chiếm miền Bắc là những việc làm gây bất ổn cho bán đảo Triều Tiên và cho mối quan hệ ngồi đành giữa đôi bên. Ông này nói rõ, khi nào Hoa Kỳ thay đổi thái độ, chứng tỏ tinh thần hòa hoãn hơn, thì lúc đó Bình Nhưỡng sẽ nói chuyện với Washington, mở đường cho điều ông tin là sẽ đi đến việc ký kết một bản hiệp ước hòa bình. Đến giờ, lập trường của Hoa Kỳ và đồng minh Nam Hàn là không nói chuyện với Bắc Hàn cho tới khi Bình Nhưỡng đình chỉ mọi hoạt động về hạt nhân.
Vừa rồi là bản tin chi tiết, mở đầu phần thời sự, thưa quý thính giả. Ngay trước chuyến công du Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tại Hà Nội và Sài Gòn đã diễn ra một số hoạt động với nội dung phản đối người đứng đầu Đảng và Nhà nước Trung Quốc sang thăm Việt Nam, khi mà Bắc Kinh có những hành động xâm phạm chủ quyền lãnh hải của Việt Nam. Gia Minh theo dõi và trình bày trong phần sau.
Ba đơn vị gồm Chương trình Minh Triết làm chủ Biển Đông, Viện Nghiên cứu Văn hóa Biển, Viện Nghiên cứu Lý luận và Phát triển, đồng tiến hành buổi meeting hội thảo về lịch sử chủ quyền biển đảo Việt Nam vào sáng ngày 4 tháng 11 tại Hà Nội. Theo kế hoạch, sinh hoạt diễn ra từ 8 giờ 30 sáng, thế nhưng trước đó nơi tổ chức sự kiện bị mất điện một cách bất thường. Ngoài ra bên ngoài khu vực còn có xe của cảnh sát, xe buýt chuẩn bị bắt người, vân vân. Dẫu thế, buổi meeting hội thảo cuối cùng cũng được tiến hành. Giám đốc chương trình Minh Triết làm chủ Biển Đông, ông Nguyễn Khắc Mai cho biết lại.
Có khoảng mất 100 người dự, gồm có nhiều nhà trí thức, có cả những quan chức, ví dụ như là giáo sư Đặng Thư, với ủy viên Trung ương của Ban Khoa giáo này, có tiến sĩ Thanh Giang này, có tiến sĩ Nguyễn Quang A này, có giáo sư Trần Ngọc Phương này, có phó giáo sư Trần Thị Văn Thanh, và có rất là nhiều nhà khoa học về các lĩnh vực. Có rất nhiều cựu quan chức, kể cả những thành viên trong ban tư vấn của chính phủ tham dự. Đặc biệt là có các bà Nô, có cả dân oan, có những anh chị ngoại thành, có cả dư luận viên, có cả sinh viên, có cả đoàn viên thanh niên, sống sạc, mặc áo xanh, rồi thì có huy hiệu, giá sứ, vân vân. Thế như thế là một cái cuộc họp mà bọn mình gọi là một tiệu riêng hồng. Để bàn cái vấn đề chủ quyền biển đảo. Thế bọn mình có nói rằng ngày mai thì ông Tập Cận Bình ông sẽ đến Hà Nội. Thì hôm nay là anh em tập hợp đây thì nó đã truyền một cái năng lượng tinh thần mạnh tại cái khu vực Ba Đình này để thấy rằng thái độ của nhân dân Hà Nội không đồng tình và phản đối cái chính sách bá quyền Đại Hán đế quốc chủ nghĩa theo kiểu Trung Hoa, theo màu sắc Trung Hoa hiện nay. Không phải chỉ có vấn đề Biển Đông mà nhiều vấn đề trong các cái mối quan hệ khác với các cái dân tộc trên thế giới này, ở châu Á, châu Phi, vân vân, đặc biệt là với Việt Nam.
Một người tham dự và cũng là diễn giả tại buổi meeting hội thảo, nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc từ Sài Gòn có đánh giá về buổi meeting hội thảo tại Hà Nội mà ông tham dự trong ngày 4 tháng 11 như sau.
Mở đầu của cái cuộc hội thảo là giáo sư Trần Học Vương của Đại học Học sinh Nhân văn Hà Nội đấy có một cái bài tổng kết rất hay, là chỉ ra cái lịch sử của Trung Quốc là lịch sử của một cái nhà nước nội địa, của một nhà nước thảo nguyên không hề có cái văn hóa biển. Cái đó là một cái rất hay để mà phản bác lại cái lời mà nhận vu vơ về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam đấy là của Trung Quốc là từ rất lâu đời. Và giáo sư Trần Ngọc Vương đã chỉ ra cái bản chất của nhà nước Trung Quốc là một sự đối kháng giữa cái Nho giáo và cái Pháp gia từ trước đến giờ, và nó gây ra những cái nhiễu loạn ở trên thế giới nên dẫn đến một cái chủ nghĩa bành trướng bá quyền Sô Vanh Đại Hán. Và phát biểu của giáo sư Nguyễn Đăng Hưng ở trên tinh thần của một nhà khoa học, ông đã chỉ ra những cái sai lầm trong cái chính sách đối ngoại của nhà nước Trung Quốc hiện nay với cái chính sách bá quyền của họ. Và giáo sư Hưng đã đặc biệt nhấn mạnh Philippines là một nước nhỏ, nhưng mà nhân dân Philippines, trí thức Philippines đã ngẩng đầu tự hào trước toàn thế giới. Mặc dù cái sự kiện của cái tòa án, tòa trọng tài ở La Hay á là chưa tiến hành, nhưng mà bước đầu thì Philippines có thể ngẩng đầu vì đã đối đầu với một cái siêu cường như là Trung Quốc. Tôi thấy rằng cái hội thảo ngày hôm nay đấy, nó có một cái tiếng nói rất là thống nhất là yêu cầu lãnh đạo nhà nước Việt Nam khi tiếp Tập Cận Bình là phải đặt vấn đề làm sáng tỏ chủ quyền của Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Còn nếu Trung Quốc không chấp nhận thì phải đưa ra tòa án công lý quốc tế.
Thanh niên Từ Anh Tú tham gia meeting hội thảo bày tỏ cảm tưởng và ý kiến sau khi tham dự.
Nói chung là buổi hôm nay thực sự là rất tuyệt vời ạ. Ta được thêm rất nhiều những thông tin quý về cái chủ quyền biển đảo của mình ở tại Hoàng Sa, Trường Sa ấy. Và những cái đòi hỏi rất là phi lý của phía bên Trung Quốc về hai quần đảo này ạ. Phải làm rất nhiều việc ạ. Thứ nhất là cần tuyên truyền cho nhiều người dân họ biết về những cái thông tin này ạ. Thứ hai là về phía chính phủ thì họ cần phải có những cái động thái mạnh mẽ hơn ạ. Chẳng hạn ví dụ như hành động kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế chẳng hạn. Tức là mình cần phải làm cái gì đó hơn là mình chỉ im lặng để. Vì nếu mà mình không lên tiếng, chính phủ không lên tiếng thì chắc chắn là dần dần họ sẽ mặc nhiên Trung Quốc sẽ chiếm được hai quần đảo này.
Cũng trong ngày 4 tháng 11 vào lúc 2 giờ chiều tại chân tượng đài Trần Hưng Đạo ở Bến Bạch Đằng, thành phố Sài Gòn, câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng tiến hành cuộc biểu tình theo như kế hoạch thông báo trước đó. Ông Đinh Quang Tuyến, một nhà hoạt động tham gia cuộc biểu tình ở Sài Gòn vào chiều 4 tháng 11, cho biết lại hoạt động đó.
Cũng được độ 100 người cỡ đó gì đó. Thế hôm nay thì cái tinh thần rất là mạnh mẽ, bài bản, nói chung là tổ chức rất là bài bản mà công an cũng không có phá, quấy phá. Cho đến tận lúc này thì là không có quấy phá, là anh em đang đi taxi về.
Yeah.
Người quan trọng nhất là giáo sư tương lai và tất cả những cái vị bô lão của câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng là lòng cốt. Còn lại thì cũng có rất là nhiều bạn trẻ, anh em dân chủ, con đường Việt Nam, rất là nhiều người tham gia. Và tôi cầm cái dù vàng, tôi yêu Việt Nam, tôi yêu Hoàng Sa, tôi yêu Trường Sa. Và những cái vùng khác á, thì là mỗi người một kiểu và viết chữ Hoa nè, chữ Việt rồi chữ Anh. Mà anh em viết là viết sao cho công chúng người ta nhận ra được thôi. Vô số cái nội dung nói chung là đại đạo của mình là không tiếp đạo đó của mình ở Việt Nam. Hôm nay là người dân rất là thỏa mãn, được coi một cái cuộc biểu tình chống Trung Quốc coi như được diễn ra hoàn hảo đó. Tổng thời gian nó như vậy là 1 tiếng 10 phút và tương đại nửa tiếng, mình khu vô độ nửa tiếng đó, đại khái vậy đó.
Trong những ngày qua, trên mạng cũng xuất hiện lời kêu gọi của hơn 20 tổ chức xã hội dân sự độc lập tại Việt Nam về việc đón ông Tập Cận Bình. Theo đó, vào ngày 5 tháng 11, mọi người tập trung biểu tình để đưa ra thông điệp yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông, chấm dứt hành động bắn giết ngư dân Việt Nam. Nhà cầm quyền Trung Quốc phải tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế. Biểu tình sẽ diễn ra từ 9 giờ sáng trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Sài Gòn. Vào ngày 3 tháng 11, một số nhà hoạt động tại Hà Nội cũng xuống đường mang theo biểu ngữ phản đối chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, theo thông báo diễn ra trong 2 ngày, 5 và 6 tháng 11 này.
Thưa quý thính giả, trong chuyến công du Việt Nam 2 ngày 5 và 6 tháng 11 này, ngoài việc gặp gỡ hội đàm với các nhân vật cao cấp nhất của Việt Nam, trong lịch trình làm việc của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình còn có bài diễn văn đọc trước Quốc hội Việt Nam. Việc này chưa từng có tiền lệ đối với Quốc hội Việt Nam. Các nhà quan sát và các chuyên gia trong ngoài nước nói gì về sự việc được cho là đặc biệt này? Cát Linh trình bày trong phần sau.
một nguyên thủ quốc gia, có bài diễn văn nói trước Quốc hội nước bạn là điều không mới lạ trong mối quan hệ bang giao của các nước, kể cả giữa nước tư bản và nước xã hội chủ nghĩa. Vào giữa tháng 11 năm 2014, sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh G20, ông Tập Cận Bình đã đọc bài diễn văn trước Quốc hội của Úc. Bà cựu Thủ tướng Úc Julia Gillard cũng từng đọc diễn văn trước Lưỡng viện Quốc hội Mỹ trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ. Nhưng nếu nói về tầm quan trọng, thì việc một quốc gia mời nguyên thủ nước bạn đọc diễn văn trước Quốc hội là một sự việc có ý nghĩa to lớn trong quan hệ giữa hai nước. Chính vì thế mà trong bối cảnh hiện nay giữa Việt Nam và Trung Quốc, nhất là trong lịch sử các chuyến công du của các nguyên thủ quốc gia khác đến Việt Nam, thì sự việc chưa từng diễn ra và chưa có tiền lệ đối với Quốc hội Việt Nam trở thành chuyện mang tính tế nhị chính trị. Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm thường trực văn phòng Quốc hội cho biết nhận định của mình.
Tôi nghe cái tin này thì tôi cũng cảm giác là có một cái gì nó bất ngờ, không bình thường, không hiểu người ta nghĩ thế nào để ông Tập Cận Bình nói chuyện trước Quốc hội. Đó là một phong cách mà ít khi thấy những cái nước mà xã hội chủ nghĩa làm, mà những cái việc mà nói trước hội thường chỉ là những phát biểu của các cái nước dân chủ, chứ không thấy ở nước khác. Thì đó cũng là một điều mà tôi cho rằng nó cũng làm tôi cũng hơi bất ngờ.
Sự việc này cũng được cho là một điều không bình thường đối với nhà đấu tranh dân chủ trong nước Nguyễn Quang A. Trước tiên, ông xác nhận rằng việc đọc diễn văn trước Quốc hội của một nước là một điều từng xảy ra trong rất nhiều chuyến công du của các nguyên thủ quốc gia trên thế giới. Thế nhưng với Việt Nam thì hiếm khi xảy ra, và trong trường hợp này thì càng đặc biệt hơn. Theo lời ông thì có thể là một sự nhượng bộ nào đấy đối với đòi hỏi của Trung Quốc.
Chứ là một quốc khách phát biểu trước Quốc hội của một nước là cái chuyện cũng thường xảy ra, không có gì là lạ lắm cả.
Vâng.
Nhưng mà riêng ở Việt Nam thì rất hiếm khi xảy ra cái chuyện như vậy. Và lần này cái cuộc viếng thăm của ông Tập Cận Bình ngay trước đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam sắp tới, rồi Quốc hội đang họp, thì tôi nghĩ rằng cái việc mà phát biểu của ông ấy ở trước Quốc hội nó là một cái gì đấy rất là đặc biệt, và có lẽ chỉ sau khi ông phát biểu thì mới có thể bình luận được một cách chính xác. Nhưng mà nguyên cái sự kiện đấy tôi cho là một cái sự kiện không bình thường cho lắm đối với cái tình hình của Quốc hội Việt Nam từ trước đến nay.
Luật sư Trần Quốc Thuận, với cương vị từng là phó chủ nhiệm thường vụ văn phòng Quốc hội, cũng nói rằng, theo trí nhớ của ông, thì trong thời gian 20 năm trở lại đây, điều này chưa từng xảy ra với Quốc hội Việt Nam. Với nhà báo, nhà quan sát Lưu Tường Quang ở thành phố Sydney, Australia, thì bên cạnh việc cho rằng đây cũng là sự việc không mới lạ trong bang giao thông thường giữa các quốc gia, điều mà ông quan tâm đặc biệt đó là chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra vài tháng trước Đại hội Đảng lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thì nếu mà nói về trong cái ban giao thông thường đó, thì nó không có một cái gì mới lạ ngoài cái chuyện là các nguyên thủ quốc gia hay là các lãnh thổ quốc gia thăm viếng lẫn nhau. Nhưng mà tại vì trong cái bối cảnh gọi là đặc biệt giữa Hà Nội và Bắc Kinh, thì cái chuyện ông Tập Cận Bình mà sang thăm viếng Việt Nam chỉ vài tháng trước cái đại hội thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam thì nó có một ý nghĩa đặc biệt. Ý nghĩa đó là tôi nghĩ là ông Tập Cận Bình muốn tạo cái ảnh hưởng trong cái vấn đề bầu cử và bộ chính trị mới.
Trong chuyến công du Hoa Kỳ vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc tổ chức Đại hội Đảng ở Việt Nam trong bài phát biểu trước CSIS, Viện Nghiên cứu Chiến lược và Ngoại giao Hoa Kỳ.
Như các bạn đã biết là ở Việt Nam chúng tôi mỗi một kỳ Đại hội Đảng là một trong những sự kiện quan trọng nhất của hệ thống chính trị Việt Nam. 5 năm chúng tôi tiến hành Đại hội Đảng một lần. Mỗi một lần là đánh dấu một cái mốc có thể nói là lịch sử. Riêng sắp tới vào dự kiến đầu năm 2016, chúng tôi sẽ tiến hành đại hội lần thứ 12 kể từ ngày thành lập đảng đến bây giờ. Thì đại hội lần này chúng tôi sẽ kiểm điểm lại, đánh giá cái kết quả 5 năm thực hiện cái nghị quyết đại hội lần thứ 12.
Nói về mối liên hệ giữa việc ông Tập Cận Bình đọc diễn văn trước Quốc hội Việt Nam và kỳ họp của Đại hội Đảng sắp đến của Việt Nam, ông Lưu Tường Quang cho rằng đây là một hình thức công khai chiến lược quan hệ giữa hai nước, chuẩn bị cho một đội ngũ nhân sự chính trị mới.
Nhưng chúng ta biết rằng hầu hết những thành viên của Ủy ban Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là những người có mặt ở trong Quốc hội. Cho nên cái việc mà ông đọc cái bài diễn văn cái Quốc hội Cộng sản Việt Nam ngoài cái thể thức thông thường, nó còn là một cái hình thức, một cách công khai để nhằm ủng hộ, để nhằm ảnh hưởng cái suy nghĩ hoặc là tới cái chiều hướng tương lai của cái Ủy ban Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tuy nhiên, nhà đấu tranh dân chủ Nguyễn Quang A thì có ý kiến khác. Ông không cho rằng việc này ảnh hưởng đến Quốc hội mới, vì theo ông, Quốc hội này cũng chỉ còn nửa năm của nhiệm kỳ.
Chủ yếu là nó có thể ảnh hưởng đến cái chuyện về nhân sự gì đó ở Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì người ta mới cứ hay đồn đoán như vậy, nhưng mà cũng không rõ thực hư như thế nào.
Rất nhiều câu hỏi đặt ra rằng, liệu ông Tập có lặp lại lời xác nhận chủ quyền Biển Đông như đã từng nói trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm tháng 9 vừa qua hay không? Luật sư Trần Quốc Thuận xác nhận rằng đó là một câu hỏi lớn.
Cái điều tôi đang lo lắng nhất là không biết ông Tập Cận Bình đến cái Quốc hội đã nói cái gì. Nếu ông nói rằng là Trung Quốc đã là có chủ quyền ở Biển Đông đường đi qua hàng ngàn năm, thì cũng lúc đó là Quốc hội họ sẽ có ý kiến ra làm sao. Đó là một câu hỏi mà lớn, và tôi nghĩ rằng nếu có một cuộc đối thoại trước Quốc hội thì tốt, còn không nên đến rồi phát biểu rồi đi.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A thì lên tiếng cho rằng,
nếu mà ông ấy khẳng định như thế ở tại Ba Đình, thì tôi nghĩ rằng các đại biểu Quốc hội Việt Nam nên đứng lên và bỏ ra ngoài.
Cho đến giờ phút này, tất cả chúng ta, những ai quan tâm đến chính trường Việt Nam, đều trông chờ xem ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ nói gì trong bài diễn văn của mình trước Quốc hội Việt Nam. Và cũng đã có người nêu câu hỏi, nếu mời ông Tập Cận Bình đọc diễn văn tại Quốc hội Việt Nam, liệu đó có phải là tiền lệ để nguyên thủ những nước khác, chẳng hạn như Tổng thống Hoa Kỳ, cũng được mời đọc diễn văn trước các đại biểu Quốc hội Việt Nam hay không?
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang web của Ban Việt ngữ RFA tiếngviet.net, rồi bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ với một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào làn sóng trung bình, làn sóng ngắn, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn qua hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m và 31m để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Á Châu Tự Do. Trở lại phần thời sự, sau đây Nguyên Lam sẽ trình bày bài viết của blogger Cánh Cò. Tập Cận Bình, chúng tôi cảm ơn ông. Cũng xin thưa cùng quý thính giả, nội dung bài viết không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
Việc ông Tập Cận Bình sang Việt Nam có lẽ sẽ không ầm ĩ như thế nếu không có vụ khu trục hạm Larsen tuần tra trong vùng biển mà Trung Quốc bồi đắp trái phép. Tập sang Việt Nam trước đại hội đảng cũng là điều lặp lại như từ hơn 20 năm qua Bắc Kinh vẫn làm. Xác định vị thế chiến lược của Trung Quốc ngay tại tâm điểm quyền lực, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Việt Nam. Nhưng lần này thì khác, ông sang Hà Nội để mang thông điệp tới cho Việt Nam, Trường Sa, Hoàng Sa là của Trung Quốc, và thông điệp ấy sẽ được đọc trước Quốc hội Việt Nam như báo chí Việt Nam loan tin hai ngày trước đây. Ông Tập Cận Bình đã từng tuyên bố điều này trước mặt Tổng thống Obama của Mỹ rằng Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Quốc từ thời cổ đại. Ông Obama ngẩn ngơ vì nó đâu phải là chuyện của nước Mỹ, mà phải biết ngày nào Trung Quốc nó chiếm Biển Đông. Rất lịch sự, Tổng thống Mỹ nhắc nhở ông Tập Hoa Kỳ không can thiệp vào các tranh chấp và không đứng về nước nào. Hoa Kỳ quan tâm vấn đề tự do hàng hải và đường hàng không. Vì vậy, Bắc Kinh không nên tự cho mình là có quyền khống chế toàn bộ khu vực. Nhưng khác với Mỹ, Việt Nam biết rõ ông Tập nói láo. Hà Nội luôn tuyên bố Việt Nam có đầy đủ minh chứng về chủ quyền của mình tại Hoàng Sa, Trường Sa. Không những có giấy tờ mà còn có máu nữa. Những giọt máu đổ ra đỏ thẫm cả một vùng biển rộng lớn, đổ ra từ trước hội nghị thành đô đã đành, bây giờ vẫn tiếp tục đổ. Không phải máu lính, máu bộ đội, mà là máu ngư dân. Những tấm lưng trần vấy máu Hoàng Sa vẫn sờ sờ ra đó, và Bộ Ngoại giao đâu cần phải tìm kiếm gì xa xôi. Hà Nội cho mình là khôn ngoan hơn khi công khai mời người cướp phá đất nước Việt Nam ra trước Quốc hội để trả lời những điều mà Bắc Kinh đã làm trong bao nhiêu năm qua trên chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam. Hà Nội tin rằng mối tình hữu nghị giữa hai đảng sẽ khiến Tập Cận Bình nói tốt hơn ở những nơi khác. Trước gần 500 cái đầu sành sỏi của các đại biểu, không lẽ họ tập dám vọng động hay sao? Giấc mơ này sắp thành hiện thực vì chỉ còn vài ngày nữa thôi thì Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ cho nhân dân Việt Nam thấy sự thông minh vĩ đại của đảng ta. Lúc đó, từ trên chức bục của Quốc hội, Tập Cận Bình sẽ có bài phát biểu đậm tình hai nước anh em và thế lực phản động sẽ không còn cơ hội chống phá nữa. Trên lý thuyết thì như vậy, nhưng thực tế e rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã tính sai một nước cờ. Từ một nước cờ thôi, cả bàn cờ có thể sẽ bị xóa trắng. Nếu các nhà hoạch định chính sách của đảng kỳ vọng vào lịch sử tối thiểu của một nguyên thủ quốc gia, thì có thể Việt Nam sẽ trả giá rất đắt. Tập Cận Bình không có thói quen nhã nhặn và lịch thiệp. Mỗi khi tới đâu, ông ta và đoàn tùy tùng mang theo hàng bó tiền để lấp miệng những tập đoàn cá mập của nước ấy. Chính phủ nước nào cũng cần tiền, và vì vậy chính sách đồng bạc đâm toạc tờ giấy của Trung Quốc luôn hiệu quả ở khắp nơi, ngoại trừ nước Mỹ. Không phải vì giàu mà Mỹ không thể mua chuộc được, mà bởi Mỹ có một quốc hội dân chủ thật sự, nên không ai có thể khống chế ý muốn của người dân. Tập Cận Bình sang Mỹ và biết người Mỹ đối phó với ông ta như thế nào. Trong khi đó, không cần sang Việt Nam, ông ta cũng biết người anh em của Bắc Kinh cần gì và do đó không cần phải đối phó. Cái mà Tập cần đối phó là nhân dân Việt Nam, những kẻ cứng đầu truyền kiếp. Nhân dân được quốc hội đại diện và lần này ông Tập sẽ có cơ hội cho nhân dân biết một cách chính thức quan điểm và chủ trương của nước ông, cho dù trong lời lẽ đôi khi có làm cho người nghe phật ý. Ông nói gì? Không cần thông minh mới suy đoán được. cả nước Việt Nam sẽ được nghe nội dung như sau. Hai nước chúng ta từng có nhiều thời kỳ nồng ấm và Trung Quốc đã làm hết sức chứng tỏ sự quan tâm đối với cách mạng Việt Nam. Những cuộc cách mạng ấy đều có sự đóng góp của Trung Quốc và mặc dù từng có thời kỳ va chạm, nhưng Trung Quốc chủ trương sống chung hòa bình với Việt Nam như tấm gương Hồ Chủ tịch từng theo đuổi. Chúng ta có những va chạm về chủ quyền thì đó cũng là điều bình thường. Vấn đề là phải giải quyết như thế nào thì hai đảng anh em vẫn tiếp tục thương thảo. Ngoại trừ những nơi mà Trung Quốc đã có chủ quyền từ thời xa xưa, còn lại những nơi đang có tranh chấp, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau trong tinh thần tương kính. Chúng ta sẽ có những cuộc đàm phán song phương bình đẳng và hữu nghị. Trung Quốc luôn luôn trợ giúp cho Việt Nam từ thời chiến tranh, và bây giờ cũng không ngoại lệ. Sự phát triển kinh tế của Việt Nam là ưu tư hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau bài phát biểu này thì Quốc hội Việt Nam sẽ làm gì? Vỗ tay trời ạ! Ông Tập nói những gì Trung Quốc từng nói hàng chục năm qua, mà có thấy ai chống đối đâu. Ngay cả Quốc hội, nơi được xem là diễn đàn cao nhất của người dân, cũng nói theo lời của đảng, mà Đảng Cộng sản Việt Nam là con ngựa mang cái hàm thiết, chỉ chạy theo sợi dây do Đảng Cộng sản Trung Quốc điều khiển. Con ngựa ấy thuần thục và dễ mến đến độ thằng nài cũng khinh bỉ vì không dám một chút bất kham cho nài có cơ hội trổ tài huấn luyện. Người dân chỉ còn hy vọng bài bản cúp điện sẽ được mang ra sử dụng như công an từng sử dụng trong đêm sinh nhật của Nêu Diêu tại Hà Nội. Nhưng cũng không chắc vì trợ lý ông Tập nào phải tay mơ. Một cái loa cầm tay sẽ được mang theo để cho ông nói hết những điều muốn nói. Chỉ tội nghiệp cho vài ông đại biểu bất kham trong cái nhà lồng ấy là bực tức vì không hỏi được câu mình muốn hỏi. Các ông cũng tự biết sẽ không có cơ hội nói năng gì đâu. Khi ông chủ tịch ngồi lom lom với cái búa trên tay cùng với cái nút bấm re re mỗi lần cấm nói. Mà hỏi cái gì khi cả nước đã có sẵn câu trả lời rồi. Chúng đang diễn và diễn rất tốt bởi người dân là một đám khán giả được trang bị thứ kiến thức của lá cải và lá gan sợ hãi của loài sứa. Cảm ơn ông Tập đã cho nhân dân chúng tôi bừng tỉnh trước chính sách hai mang, đưa người cửa trước rước người cửa sau của đảng. Chỉ thiệt hại cho nhân dân khi những đám người được đưa được rước ấy ra về thì cả cái khối nhỏ xíu của chúng tôi cũng bay đâu mất. Nói chi tới biển đảo ngoài kia.
Bước sang lĩnh vực khác, thưa quý thính giả, vào ngày 3 tháng 11, luật sư Trần Thu Nam, đoàn luật sư Hà Nội đã bị tấn công gây thương tích trong khi ông đến gia đình Đỗ Đăng Dư, một thiếu niên bị đánh chết trong trại tạm giam của công an. Luật sư Nam là người đại diện cho gia đình Đỗ Đăng Dư trong vụ án này. Sau đây là ghi nhận của Kính Hòa về ý kiến của một số luật sư, trí thức Việt Nam về chuyện luật sư Việt Nam liên tục bị hành hung trong nhiều năm nay. Mời quý vị cùng nghe.
Đài Á Châu Tự Do liên lạc được với luật sư Trần Thu Nam vào buổi chiều ngày 3 tháng 11. Khi ông đang chuẩn bị vào bệnh viện để chữa trị vết thương, ông nêu lên giả thuyết của ông về nguyên nhân tại sao ông bị đánh.
Tôi đang khiếu nại công an Hà Nội về cái việc mà không cấp giấy chứng nhận người bảo vệ quyền lợi cho tôi. Tôi đang khiếu nại họ lên trên viện kiểm sát và lên đoàn luật sư. Và lên đoàn luật sư đã lên tiếng. Tôi thì không rõ là chắc chắn là lý do là muốn là tại sao họ đánh tôi. Bởi vì tôi không thù án ai cả. Khi mà trong quá trình mà bảo vệ cho cái vụ án Đỗ Đăng Dư thì tôi có khiếu nại công an thành phố Hà Nội về việc là gây khó khăn cho luật sư. Và tôi đang làm cái hồ sơ báo cáo lên Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
Trong nhiều năm qua, những luật sư đứng ra đại diện cho các tù nhân chính trị thường hay bị tấn công gây thương tích, thậm chí bị tù đày như các luật sư Lê Công Định, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài. Nhưng vụ án Đỗ Đăng Dư hoàn toàn không mang tính chính trị. Vì nạn nhân phạm tội trộm cắp và bị đánh chết trong tù. Luật sư Võ An Đôn ở Tuy Hòa, người đưa tin rất sớm về vụ hành hung luật sư Nam, nói với chúng tôi rằng
thì nguyên nhân theo em được biết đó, theo em nghĩ đó, thì nguyên nhân có thể là do người ta trả thù cái việc mà luật sư Trần Thu Nam đã nhận mà bảo vệ cho gia đình bị hại. Những vụ án không liên quan chính trị nhưng mà liên quan tới ngành công an thì bên công an thì liên quan tới chính quyền, người ta cầm bộ máy hành pháp, lực lượng rất là đông, có thể là trả thù anh à.
Luật sư Đôn cũng từng bị các viên chức cao cấp ở tỉnh Tuy Hòa đe dọa xóa tên ông ra khỏi luật sư đoàn của tỉnh. Các vụ án mà luật sư Đôn tranh biện ở tòa cho đến nay cũng không dính dáng đến chính trị. Một luật sư từng bị ở tù vì có liên quan đến các vụ án chính trị là luật sư Nguyễn Văn Đại ở Hà Nội, còn nêu lên một lý do khác đằng sau vụ hành hung luật sư Nam là ý muốn đánh lạc hướng của nhà cầm quyền. Ông cũng nói là hiện nay có nhiều luật sư đứng ra nhận lãnh những vụ án liên quan đến sự lạm dụng quyền lực của cơ quan công quyền.
Gần đây thì sau khi bắt đầu xuất hiện cái vụ án của Đỗ Đăng Dư thì đã bắt đầu có rất nhiều các luật sư khác được họ cảm đến cái tinh thần dấn thân của sư Nam mà họ đã tham gia cùng với sư Nam trong các vụ án như vậy. Thì có thể đây là một cái điều mà khiến cho phía chính quyền họ rất là tức tối với việc đó, cho nên là đi dẫn đến cái vụ hành hung bạo lực ngày hôm nay. Một trong những lý do thứ hai nữa mà suy đoán là anh biết rằng trên dư luận mạng thì tất cả mọi cái sự chú ý đều tập trung với chuyến thăm của Tập Cận Bình vào ngày 5/6 tháng 11 này. Thế cho nên là có thể là họ muốn một cái vụ tấn công này làm giảm bớt cái sự chú ý của cộng đồng mạng vào cái chuyến thăm của Tập Cận Bình. Theo suy đoán thì cái lý do đầu thì nó mang tính hợp lý hơn, nhưng mà cũng suy đoán thêm lý do thứ hai ạ.
Một trí thức đối lập nổi tiếng của Việt Nam là tiến sĩ Hà Sĩ Phu, hiện sống ở Đà Lạt. Khi được hỏi tại sao vụ án mà luật sư Nam đang làm đại diện không có tính chính trị, nhưng ông cũng bị quấy nhiễu, tiến sĩ Hà Sĩ Phu không đồng ý.
Không phải ông ơi, cái chuyện đó cũng tính chính trị đấy, bởi vì là công an hiện nay lộng hành nó là cái đội quân gọi là đội quân cái gì gọi là kiêu binh á, kiêu binh của đảng, cho nên chạm vào nó cũng chính trị đâu ông ơi, chứ không phải không chính trị đâu, nó giết người như không ấy, mà chửi nó thì cũng là chỉ đảng đấy chứ không phải cái nạn nhân tất nhiên thì không có phải là chính trị.
Sau khi Việt Nam quyết định cải cách kinh tế vào năm 1986, quy chế luật sư đoàn cũng được thành lập, thay cho chế độ bồi thẩm đoàn nhân dân do nhà nước chỉ định trong các phiên xử án trước kia. Tiếng nói của các luật sư đã ít nhiều mang tính độc lập. Các phiên tòa đã có sự tranh luận với sự hiện diện của các luật sư. Đồng thời, các luật sư lại thường hay bị bắt bỏ tù hay bị hành hung. Ông Hà Sĩ Phu nhắc lại rằng, trong nguyên tắc cầm quyền của các đảng Cộng sản, thì lực lượng công an dùng để trấn áp là vô cùng quan trọng. Hơn nữa, các chế độ này lại không xem trọng luật pháp.
Anh có nhớ ngày xưa thì ông Phạm Văn Đồng, ông ấy đã nói một câu tiên là luật là gì, làm luật để nó trói tay mình vào à? Cái luật tài thì ghét luật lắm. Luật nó bảo vừa là dân quyền. Thì họ độc tài họ phải ghét cái giới, có hai cái giới mà anh độc tài nó ghét nhất. Một là giới luật, hai là giới nhà báo.
Tính đối kháng giữa đảng cầm quyền và giới luật sư thể hiện rõ nhất trong vụ luật sư Nguyễn Đăng Trừng bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản vào tháng 9 năm 2014, với lý do được báo chí nhà nước Việt Nam nêu rõ là cản trở sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Điều thú vị là luật sư Trừng cũng là một người tham gia Đảng Cộng sản và góp phần làm cho cuộc cách mạng Cộng sản thành công ở Việt Nam. Theo dòng diễn biến chính trị xã hội gần đây, nhiều người hy vọng là một xã hội dân sự ở Việt Nam sẽ được phép hình thành. Và trong xã hội dân sự đó, vai trò của giới luật sư sẽ ngày càng quan trọng hơn. Tuy nhiên, tiến sĩ Hà Sĩ Phu không chia sẻ cái nhìn này. Ông liên hệ vụ hành hung luật sư Nam và vụ quấy nhiễu hành hung blogger Nguyễn Lân Thắng trong thời gian gần đây.
Họ sẽ dùng cái xã hội dân sự bố láo của họ. Đấy mà cái kiểu là Trần Nhật Quang ấy. Cái kiểu mà gọi là dùng quần thúng côn đồ, không đánh phải chính quyền. Đấy là bọn côn đồ nhưng mà nhân dân quần chúng. Thế chỉ muốn cái đội ngũ đó mà hoạt động công khai được thì họ cũng phải ra vẻ là chấp nhận xã hội dân sự chứ. Nhưng mà để cho cái dân sự bố láo của họ ra đời. Thế chứ không phải, chứ còn cái tổ chức xã hội dân sự mà tử tế của dân chủ thì vẫn gặp khó khăn lắm chứ không phải là từng bờ nó có ra là gì hoạt động đâu.
Ông Trần Nhật Quang là nhân vật đứng đầu nhóm người đến quấy nhiễu gia đình blogger Nguyễn Lân Thắng. Luật sư Trần Thu Nam vốn được nhiều đồng nghiệp nhận xét là một người thận trọng. Trong một lần trao đổi với chúng tôi, ông có nói rằng nghề luật sư của ông là một nghề nhiều rủi ro. Luật sư Võ An Đôn cũng chia sẻ lo ngại này của luật sư Nam, và ông cho rằng muốn chấm dứt tình trạng này thì không có cách gì khác là phải để cho nền tư pháp của quốc gia được độc lập. Sau khi vụ hành hung luật sư Nam xảy ra, luật sư Lê Công Định, người từng bị ở tù vì bảo vệ các bị cáo trong những vụ án chính trị, viết trên trang Facebook của ông rằng công tố và luật sư là hai trụ cột của nền công lý. việc tấn công luật sư sẽ đánh đổ một trong hai trụ cột đó, khiến cho nền công lý bị què quặt. Cũng qua Facebook, ông trao đổi với chúng tôi rằng Liên đoàn Luật sư Việt Nam phải phản ứng mạnh mẽ, không đơn thuần vì hai đồng nghiệp bị đánh, mà còn vì nền công lý của Việt Nam.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do, sau đây là tường trình từ Việt Nam về hệ lụy chung quanh cuốn sổ đỏ nhà đất. Xin nhường lời cho nhóm phóng viên từ Việt Nam.
An cư lạc nghiệp, ngoại trừ một số bộ lạc sống thiên nhiên, đó là quan niệm chung của loài người trên mặt địa cầu này. Và sự an cư này biểu hiện qua quyền sở hữu về đất đai, nhà cửa. Ở những nước tiến bộ, sổ nghiệp chủ về đất đai gồm cả quyền sở hữu đất đai. Ở Việt Nam và một số nước độc tài phong kiến còn sót lại trên thế giới thì sổ nghiệp chủ chỉ mang tính tượng trưng, nó không cho đầy đủ quyền sở hữu mà chỉ có quyền sử dụng lâu dài, một trong ba thuộc tính của quyền sở hữu, và mọi chuyện rối rắm phát sinh từ chỗ này. Một cán bộ địa chính đã bị hưu tên Nguyên ở quận Hóc Môn, Sài Gòn chia sẻ.
Sổ hợp coi như chủ quyền đó, nó chỉ công nhận cái nhà thôi, còn đất thì không nhận, nó kêu là quyền chuyển quyền sử dụng đất. Thì lý thuyết rồi chứ nghĩa là đất đai là một công hữu chứ không phải của tư hữu. À, nhưng mà thật là nhà của mình, nhưng mà đất thì nó kêu là chuyển quyền sử dụng đất.
Theo vị cán bộ này, hiện tại vấn đề đất đai và sổ nghiệp chủ, còn gọi là bìa đỏ và bìa hồng tại Sài Gòn nói riêng và Việt Nam nói chung, có quá nhiều rối rắm phức tạp. Suy cho cùng, sự rối rắm và phức tạp này nằm ở chỗ độc quyền, độc tài về đất đai của nhà nước, mà cụ thể là Đảng Cộng sản Việt Nam. Với danh nghĩa đất đai là tài sản của toàn dân, do nhà nước quản lý, người dân hoàn toàn không có quyền sở hữu đất đai, mặc dù việc mua đất ở Việt Nam khá đắt đỏ. Nếu so với các nước trong khu vực như Singapore, Indonesia, Malaysia, Lào, Thái Lan, Cambodia, đất ở tại Việt Nam có giá cao hơn ước chừng 150% so với cùng diện tích và cùng địa hình ở các nước vừa nêu. Thậm chí ở những diện tích đất gọi là đất vàng, giá đất Việt Nam có thể cao gấp 500% đến 600% so với các nước trên. Trong khi đó, hầu hết các nước trong khu vực đều cấp quyền sở hữu đất cho người dân một khi người dân đã có bề dày khai thác đất nhiều đời hoặc bỏ tiền ra mua từ quỹ đất nhà nước. Ở Việt Nam thì ngược lại, mặc dù phải bỏ ra một số tiền lớn để mua đất, nhưng người dân lại không có quyền sở hữu đất. Bất kỳ bìa đỏ hay bìa hồng sổ nghiệp chủ đất đai nào dưới thời Cộng sản sau chủ nghĩa đều chia làm ba hạng mục. Đất ở thuộc hạng mục sử dụng lâu dài, đất vườn thuộc hạng mục sử dụng có niên hạn và đất ruộng thuộc hạng mục sản xuất nông nghiệp. Nếu ở miền núi thì đất trồng rừng. Cả ba hạng mục này đều nhằm đề cao quyền quản lý của nhà nước. Ông Nguyên cho rằng ở hai hạng mục đất vườn, đất lúa hoặc trồng rừng thì nhà nước quản lý là hợp lý. Nhưng đất ở lâu dài, người ta phải bỏ tiền ra mua với giá quá cao nhưng lại không có quyền sở hữu là chuyện hết sức vô lý. Bởi lẽ chỉ giao quyền sử dụng lâu dài nghĩa là chỉ giao 1/3 quyền sở hữu. Chỉ là một trong các thuộc tính của quyền sở hữu, bởi vì quyền sở hữu có ba thuộc tính căn bản theo quy ước chung của luật quốc tế gồm chiếm dụng, sử dụng và định đoạt. Trong khi đó, nhà nước chỉ giao cho người dân thuộc tính sử dụng và giữ lại hai thuộc tính căn bản là chiếm dụng và định đoạt. Đây là đầu mối của mọi bất công và vô lý. Đây cũng là đầu mối của những sự vụ nổi cộm như Cồn Dầu, Văn Giang, Giáo sứ Thái Hà và rất nhiều nơi khác. Đây cũng là đầu mối tạo ra hàng triệu dân ngoan trên đất nước Việt Nam. Giải thích thêm, ông Nguyên nói rằng, vấn đề luật lệ tại Việt Nam có quá nhiều bất cập và lỏng lẻo, những văn bản dưới luật hầu hết là không đúng tinh thần pháp luật và có khuynh hướng nhằm thao túng quyền lực của một phe nhóm nào đó từ trung ương tới địa phương. Chính những văn bản này cộng với cái cớ đất của toàn dân do nhà nước quản lý và nhà nước cầm chắc trong tay hai thuộc tính chiếm dụng và định đoạt nên hầu hết các quan chức đã lợi dụng điểm này mà làm càn, chiếm đoạt đất đai của nhân dân theo kiểu một mét đất được đền bù một bát phở hoặc một ổ bánh mì. Bởi vì nhân dân không có quyền sở hữu, không có quyền chiếm dụng cái nơi mà mình bỏ tiền ra mua và cũng không có quyền định đoạt giá trị của diện tích đất mình đã bỏ tiền ra mua hoặc đã nhiều đời khai cành vỡ đất. Chính vì điều này, nhà nước, đặc biệt là cấp chính quyền địa phương, có thể tùy tiện đưa ra một bản áp giá theo hướng có lợi cho họ. và cái có lợi cho họ chính là tư túi, vơ vét, to rập với tư bản đỏ để lấy đất của dân với giá rẻ bèo, rồi sau đó cải tạo qua lo mà phân lô bán với giá trên trời. Theo Nguyên, tất cả những sự việc đáng tiếc này là do luật đất đai chưa bao giờ công nhận quyền sở hữu đất cho nhân dân, và đây là đặc thù của những nước độc tài hoặc phong kiến. Nếu nhà nước phong kiến quy đất đai về quyền nắm giữ của nhà vua, thì nhà nước độc tài lại mượn danh nghĩa của toàn dân để thâu tóm quyền lực. Những oan khiên về đất đai vẫn còn diễn ra dài dài. Một cán bộ địa chính khác tên Trung, vừa mới nghỉ hưu, hiện sống tại quận Tân Bình, Sài Gòn, chia sẻ thêm.
Sử dụng lâu dài không phải là thuộc tính của sở hữu. Người thuê nhà cũng có thể người ta sử dụng lâu dài vậy. Người ta thuê, ví dụ ta thuê 10 năm, tôi biết đồng 10 năm, thì tự ra cũng sử dụng lâu dài. Nhưng mà người ta đâu phải sở hữu đâu. Sở hữu là gì? Sở hữu tức là thứ nhất là anh phải đứng tên. Thứ hai là anh có quyền mua hoặc bán nó, hoặc cho thuê nó, hoặc là cho một người thừa kế, cho con cái, bà con, anh hay bất cứ một người nào. Thì cái đó nó mới gọi là sở hữu, chứ con sử dụng lâu dài nó phải là sở hữu. Đương nhiên là không hợp lý, nhưng mà bây giờ mình có đem văn bản này, văn bản kia, luật pháp quốc tế, làm nói cũng vô ích thôi, bởi vì tụi nó có câu nghe đâu, nó làm theo lợi dụng. Cái gì đó có, nó thì nó làm, rồi chứ nó có kể gì tới công lý ra mà cũng giống như mình nói chuyện với người biết vậy đó, đừng gửi cho câu vô ích lắm.
Ông Trung cho rằng các thủ tục về đất đai ở Việt Nam quá rườm rà, nhiều khi, nhưng không mang lại một kết quả tốt nào cho người dân. Từ việc mua nhà hay mua chung cư, cho đến mua đất xây dựng ở nông thôn hay thuê đất trồng rừng, đều gặp những rắc rối có tính hành chính nhưng lại thiếu tính khoa học, thiếu tính pháp luật. Nghĩa là muốn mua một lô đất với giá tiền vừa phải, hợp với túi tiền, mua từ những gia đình có đất thổ cư thuộc diện rộng, thì phải qua rất nhiều thủ tục. Thủ tục đầu tiên là tách bìa. Phải có hợp gia đình, hợp xóm, lấy biên bản từ gia đình và xóm để tách bìa hồng. Sau đó, phải mang bìa hồng ra phòng công chứng, và phòng công chứng lại yêu cầu hợp gia đình một lần nữa. Nếu độc thân thì phải có giấy chứng nhận độc thân của chính quyền địa phương, sau đó mới làm thủ tục mua bán. Vấn đề vừa nêu rắc rối nhưng chưa đáng kể. Hiện tại, đã có hàng trăm bìa hồng mà nhân dân đã bỏ tiền ra mua cả năm trời, nhà nước đã đóng dấu. Nhưng cơ quan chức năng lại không có bìa để giao cho dân. Hỏi ra thì không ai biết bìa hồng đó đang nằm ở đâu. Điều này cũng đồng nghĩa với việc hàng trăm gia đình đã bỏ tiền ra mua đất nhưng lại phải chịu cảnh sống chui ngay trên mảnh đất mình đã mua vì bìa hồng đã thất lạc. Theo ông Trung, sở dĩ hiện nay có quá nhiều chuyện rối rắm, nhiêu khê về vấn đề nghiệp chủ đất đai của nhân dân là vì nhà nước chưa bao giờ chịu buông bỏ quyền nắm giữ đất đai của nhân dân, chưa bao giờ chịu trả lại nhân dân quyền sở hữu đất khi nhân dân đã bỏ ra khoản tiền quá cao để mua mảnh đất đó. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông hoặc email theo địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Trước khi chia tay, Nam Nguyên kính chào tạm biệt quý thính giả.
Việt Nam cuộc đời ngày sau tan lửa khói, mẹ Việt Nam đau từng cơn xót lạ nhìn đời, người lầm than đói khổ nghèo nàn, kẻ quyền uy giàu sang dối dàng. Giờ đây người cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi. Từng đoàn người đi chẳng nề chi, đạp xe gái trai giơ cao tay chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược băng đưa Việt Nam.
Have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.